Kiếm nghịch thương khung, chương 1395, tốc độ chịu chết 1, góc truyện audio.com, cho nên không bằng cứ nói những lời này làm cho Huyền Thiên tỉnh táo suy nghĩ một chút, bọn họ 100% tin tưởng Huyền Thiên sẽ không bỏ mặc tất cả các thân nhân, bằng hữu không chú ý, nhất định sẽ tiến đến âm minh cốc đem hai tôn thánh đỉnh giao ra đây. Sở liệu của 12 vị hoàng giả một chút cũng không hề sai. Huyền Thiên quả nhiên là đến âm minh cốc. Nhưng mà bọn họ chỉ đoán trúng đoạn mở đầu nhưng lại không thể đoán đúng được kết cục. Huyền Thiên tiến đến âm minh cốc thực sự không phải là hai tay dâng ra hỗn độn thánh đỉnh cùng lôi chi thánh đỉnh. Mà là muốn dùng thủ đoạn sắt máu, một mẻ hốt gọn cả 12 vị hoàng giả cùng với cả âm minh cốc. Nhìn thấy 5 vị hoàng giả Long Thiên Du, Khúc Thanh Tiểu, Liễu Bích Tâm, Hỏa Mục Trần, Hỏa Mạch Phần thì trong lòng Tam Nhãn liền nhảy dựng lên một cái. Ai nha má ơi, hoàng giả, 5 vị hoàng giả, làm yêu thú thì khi chứng kiến 5 vị hoàng giả nhân tộc trong lòng Tam Nhãn quả thực rất sợ hãi, hận không thể quay đầu bỏ chạy, sau đó tiến vào chỗ sâu trong dãy núi sư lĩnh, trốn đến vài chục hoặc trên trăm năm cũng không dám ra ngoài. Nhưng mà Huyền Thiên ngồi trên người Tam Nhãn lại vuốt vuốt đầu của nó, khí tức cường đại khiến sự sợ hãi trong lòng nó dần dần tàn đi, ngược lại không có quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà, thân thể cũng có chút run rẩy, xa xa liền ngừng lại, không dám tiến về phía trước. 5 vị hoàng giả Long Thiên Du rất nhanh liền tới trước mặt Huyền Thiên, bọn họ có thể nhanh chóng trở thành hoàng giả như vậy thì toàn bộ cũng là nhờ Huyền Thiên cho hắn thành hoàng đan nên vô cùng cảm kích đối với Huyền Thiên. Tam Nhãn kinh ngạc phát hiện 5 vị hoàng giả này trước mặt Huyền Thiên lại không có một chút cao ngạo nào cả, cũng không hề đặt mình ở vị trí rất cao mà ngược lại rất là cung kính đối với Huyền Thiên. Nhìn thấy 5 vị hoàng giả cung kính trước mặt Huyền Thiên khiến Tam Nhãn cũng có chút mặt mũi. Hoàng giả nhân tộc nha, nếu như gặp lúc bình thường thì cũng đủ dọa nổ lá gan của nó rồi. Nhưng mà hiện tại ngũ đại hoàng giả này vẫn đứng ở trước mặt nó thần sắc cung kính, một chút cũng không hề sinh ra địch niệm với nó. Nếu như nói lần đầu tiên bị Huyền Thiên thần phục thì chỉ là thần phục với thực lực của Huyền Thiên, còn đây là lần đầu tiên Tam Nhãn trực quan cảm nhận được làm linh thú của Huyền Thiên cũng mang đến chỗ tốt cho nó. Điều này làm cho trong lòng Tam Nhãn càng thêm kính cẩn nghe theo thần phục Huyền Thiên. Huyền Thiên ở vào tu vi vương giả đính tiêm liền chém chết 9 vị chuẩn hoàng liên thủ với nhau, cùng chém chết Liên Tử Tuấn cùng kiếm nhân Hạo liên thủ, thực lực hầu như là vượt qua hoàng giả cấp 1. Hiện tại tu vi của Huyền Thiên đã tăng lên một cảnh giới nên ngũ đại hoàng giả Long Thiên Du rất là có lòng tin với thực lực của Huyền Thiên. Cũng không lâu sau thì bọn người Huyền Thiên liền tới bên ngoài âm minh cốc. Tuy rằng trong lúc này sắc trời hôn ám nhưng mà cũng không ngăn được ánh mắt của hoàng giả, Huyền Thiên tu luyện hoàng đạo thiên nhãn nên dù là hai mắt bình thường cũng muốn lợi hại hơn so với hoàng giả bình thường, càng có thể cảm thấy rõ chỗ sâu trong âm minh có kiến trúc đa số là hắc thạch. Âm minh cốc đã sớm nhận được tin tức ngày 20 tháng 4 thì Huyền Thiên sẽ đích thân tới âm minh cốc. Còn đang đi trên đường thì bọn người Huyền Thiên liền phóng khí tức ra ngoài, nên 12 vị hoàng giả trong âm minh cốc liền biết rõ bọn người Huyền Thiên đến đây. Nhưng mà Góc truyện audio.com, 12 vị hoàng giả cũng không từ trong âm minh cốc đi ra mà là cốc chủ âm minh cốc Lệ Phi Hàn mang theo 2 vị trưởng lão tu vi vương giả đỉnh tiêm chờ ở ngoài âm minh cốc. Huyền Thiên, 12 vị hoàng giả đại nhân muốn ngươi mang theo lôi chi thánh đỉnh cùng lôi chi thánh đỉnh theo chúng ta tiến vào trong cốc, còn những người không liên quan khác thì ở đây chờ đi. Khi bọn người Huyền Thiên cách âm minh cốc khoảng hơn 20 dặm gì đó thì Lệ Phi Hàn liền lớn tiếng nói bọn họ còn tưởng rằng Huyền Thiên thật sự là đến dâng tặng thánh đỉnh. Hơn nữa 12 vị hoàng giả thật sự là quá tự đại, tuy cho rằng đến để tặng thánh đỉnh nhưng một người cũng không hề ra mà là ngồi ở bên trọng đợi Huyền Thiên mang thánh đỉnh đến cho bọn hắn. Huyền Thiên chỉ cười lạnh một tiếng, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên ngồi ở trên lưng rộng lớn của Tam Nhãn, tiếp tục bay về hướng phía trước, ngũ đại hoàng giả cũng đạp không khí đi theo phía sau tiến đến. Các ngươi có thể dừng lại rồi, 12 vị hoàng giả đại nhân có lệnh chỉ cho phép một mình Huyền Thiên đi vào thôi. Thấy mọi người đều không dừng lại thì Lệ Phi Hàn lại quát thêm lần nữa. Huyền Thiên sờ lên đầu Tam Nhãn nói, 3 người phía trước đều là thức ăn của ngươi, còn có cả người bên trong âm minh cốc nữa, bây giờ ngươi có thể vui vẻ mà ăn rồi. Khi đang nói chuyện thì tay phải của Huyền Thiên duỗi ra trước đột nhiên bắn ra 3 chỉ. Hiu, 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 3 đạo hỏa diễm kiếm khí xíu xiu như tơ trong phút chốc nổ ra, bắn về phía trước trong vòng hơn 10 dặm, cắt hư không thành 3 đường thông đạo thật dài, nháy mắt liền bay đến trước mặt 3 người Lệ Phi Hàn. Mặc dù Lệ Phi Hàn là vương giả đính tiêm đỉnh phong, tu vi cũng cùng cảnh giới với Huyền Thiên nhưng mà thực lực lại hoàn toàn giống như thiên địa, làm sao có thể vượt qua Huyền Thiên được. Huyền Thiên chém chết hắn dễ dàng như trở bàn tay, cặp mắt của hắn trong nháy mắt chiếu ra ba đạo hỏa ti kiếm khí, thân thể vừa mới muốn tránh né nhưng lại có một hồi đau nhức kịch liệt đánh úp lại, tất cả cương cháo hộ khí của hắn đều là thùng rỗng kêu to, trong nháy mắt thì thân thể của hắn liền bị hỏa diễm kiếm khí phá vỡ, đồng thời nhiệt độ cực nóng làm cho hắn cảm giác được huyết nhục và nội tạng đều nóng chảy. Còn hai trưởng lão khác chỉ là vương giả đỉnh tiêm, còn thấp hơn so với Lệ Phi Hàn một cảnh giới nên càng không thể chống đỡ được hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt phá nát huyết nhục của bọn hắn, ngay cả xương cốt cũng đều bị nghiền nát trong nháy mắt. Nháy mắt thì tam địa vương giả bên hỏa phương đều bị hỏa diễm kiếm khí do Huyền Thiên bắn ra làm chết ngay lập tức. Hống, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên bay lên, Huyền Thiên vỗ vỗ đầu tam nhãn lập tức hưng phấn gầm lên giận dữ, nhanh như chớp xông về phía trước. Ba thi thể của đại vương giả bên Lệ Phi Hàn còn chưa rơi xuống đất thì đã bị tam nhãn mở miệng ra nuốt hết toàn bộ. Với tư cách là chuẩn yêu hoàng, thi thể võ giả từ chuẩn hoàng trở xuống, có ăn bao nhiêu thì tu vi tăng trưởng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà ở dãy núi Sư Lĩnh mấy trăm năm cũng chưa có cơ hội được một lần ăn vương giả đỉnh tiêm, cho nên tam nhãn vô cùng hưng phấn. Đối với nó mà nói thì càng là võ giả có tu vi cao thì đó càng là sơn chân hải vị. Phanh, ở chỗ sâu trong âm minh cốc một tòa cung điện đột nhiên nổ tung hóa thành nát bấy. Cách chương.